Laudetur Jesus Christus.
Người khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 9 tháng 2, sau phần tin tức và mục suy nhậm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội đáng chú ý. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Các mảnh vá mới trên chiếc áo cũ xã hội chủ nghĩa. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Hồng Ân và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican. Chiều hôm qua, mùng 8 tháng 2, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã viếng thăm Đại chủng viện Roma nhân dịp lễ Đức Mẹ Thánh Thác. Đại chủng viện này hiện nay tọa lạc gần đền thờ Gioan Laterano. Gần đó có Đại học Giáo hoàng Laterano. Trong niên khóa này, tại Đại chủng viện Roma hiện có 69 chủng sinh được thụ huấn, thuộc 20 giáo phận phần lớn ở Italia, trong đó đông nhất là giáo phận Roma với 27 thầy. Ngoài ra có hai thầy là người Haiti, một thầy người Croatia và một thầy thuộc giáo phận Mân Đông bên Trung Quốc. Tại Roma cũng có một số chủng viện khác như chủng viện Caprarica và đại chủng viện Mẹ Giáo hội do con đường Thanh Dự Tông phụ trách. Đến đại chủng viện vào lúc 6 giờ, Đức Thánh Cha đã viếng mình Thánh Chúa tại nhà nguyện và thực hiện một Lectio Divina suy gẫm về lời Chúa. Trước sự hiện diện của 190 chủng sinh, Ngài diễn giải ý nghĩa bài sách thánh rồi dùng bữa tối tại chủng viện trước khi trở về Vatican vào lúc 8 giờ rưỡi.
Roma, Đức Hồng Y Giovanni Kelly, nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, đã qua đời hôm 7 tháng 2, hưởng thọ 94 tuổi. Đức Cố Hồng Y sinh năm 1918 tại Torino, Bắc Italia, gia nhập ngành ngoại giao Tòa Thánh và được gửi đi phục vụ từ năm 1952, lần lượt tại nhiều sứ quán rồi tại Trung ương Tòa Thánh. Năm 1978, Ngài thăng Tổng Giám Mục và trở thành quan sát viên thường trực đầu tiên của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc. 8 năm sau đó, 1986, Ngài được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Người Di dân và Lưu động và vinh thăng Hồng Y 2 năm sau đó. Đức Hồng Y về hưu từ năm 1998. Đức Thánh Cha đã gửi điện văn chia buồn đến Đức Cha Francesco Ravinale, giám mục giáo phận Asti, Bắc Italia, là giáo phận nguyên quán của Đức Cố Hồng Y. Trong đó, Đức Thánh Cha nhắc lại lòng nhiệt thành phục vụ giáo hội của Đức Hồng Y Kelly trong các công tác khác nhau. Ngài viết, Đức Cố Hồng Y đã để lại chứng tá cuộc sống quảng đại, sống theo ơn gọi, như một linh mục quan tâm đáp ứng các nhu cầu của tín hữu, đặc biệt là việc huấn luyện giới trẻ. Lễ an táng Đức Hồng Y Kelly sẽ được Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y đoàn, cùng với các Hồng Y và giám mục cử hành lúc 5 giờ chiều hôm nay, mùng 9 tháng 2, tại đền thờ Thánh Phêrô.
Roma, chiều hôm qua 8 tháng 2, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Tuyên giáo, đã lên đường viếng thăm Ấn Độ lần đầu tiên cho tới ngày 16 tháng 2 tới đây. Chặng dừng chân đầu tiên của Đức Hồng Y sẽ là đền thờ Đức Mẹ Vailankanni thuộc bang Tamil Nadu. Tại đây, trong tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y sẽ chủ sự các buổi lễ mừng 50 năm thiết lập đền thánh và 25 năm thành lập Hội đồng Giáo mục Ấn Độ, cử hành vào chiều Chủ nhật 10 tháng 2. Sáng thứ Hai 11 tháng 2, Đức Hồng Y Filoni sẽ viếng thăm đền thờ Toma Tông Đồ ở thành phố Chennai, rồi cử hành thánh lễ ban chiều tại nhà thờ Chánh Tòa, khai mạc khóa hội thảo dành cho giáo dân. Trong những ngày kế tiếp, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Tuyên giáo sẽ viếng thăm Tổng giáo phận Ranchi ở miền đông bắc Ấn Độ, gặp gỡ các chúng sinh, nhân dịp 100 năm thành lập Đại chủng viện Thánh Alberto ở địa phương. Thứ Năm và thứ Sáu, tức là ngày 14 và 15 tháng 2, Đức Hồng Y sẽ dừng lại tại thủ đô New Delhi, rồi thăm Cộng đoàn Giáo hội Siromalabar tại Faridabad, viếng thăm trụ sở Hội đồng Giám mục Ấn và cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa thủ đô.
Roma, hội hiệp sĩ Manta bắt đầu tuần lễ kỷ niệm 900 năm được tòa thánh nhìn nhận với sắc chỉ của Đức Giáo hoàng Pasquale đệ nhị ngày 15 tháng 2 năm 1113. Cao điểm trong các hoạt động kỷ niệm là buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 dành cho hơn 4.000 thành viên và thiện nguyện viên của hội vào sáng thứ Bảy hôm nay, mùng 9 tháng 2, tại Đại Thính đường Phaolô 6. Trước đó, các tín hữu sẽ tham dự thánh lễ do Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô. Hiện diện trong dịp này, ngoài ban lãnh đạo của Hội Hiệp sĩ Manta, còn có Ngoại trưởng Giulio Terzi của Italia và nhiều giới chức chính quyền, cũng như đại diện của 170 đại sứ quán ở Roma. Ngày nay, Hội Hiệp sĩ Manta chủ yếu hoạt động bác ái với khoảng 10.000 thành viên trên thế giới và có chủ quyền như một quốc gia, có quan hệ ngoại giao trên cấp đại sứ với hơn 100 nước.
Washington, Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng giáo mục New York, Chủ tịch Hội đồng giáo mục Hoa Kỳ nhận định rằng đề nghị mới của Bộ Y tế Mỹ về việc bó buộc các tổ chức tôn giáo cung cấp bảo hiểm ngừa thai cho các nhân viên không đáp ứng mong đợi của giáo hội. Trước làn sóng phản đối ồ ạt của giáo hội công giáo và nhiều tổ chức khác ở Mỹ trong thời gian qua, hôm 1 tháng 2 vừa qua, Bộ Y tế đã công bố đề nghị quy luật mới dài 80 trang về vấn đề buộc cung cấp bảo hiểm ngừa thai. Công chúng được yêu cầu góp ý kiến trong thời gian 60 ngày. Sau khi nghiên cứu đề nghị này, hôm 7 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ đã công bố tuyên ngôn nói rằng tuy bản dự thảo mới của có quy định có phần lớn thay đổi, nhưng vẫn không đáp ứng được mối quan tâm của Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Dolan cho biết các giáo mục tiếp tục muốn trao đổi với chính phủ và mọi ngành, mọi cấp của chính quyền để có thể đề nghị giải quyết những vấn đề nghiêm trọng còn tồn đọng. Lập trường của Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ là những định nghĩa về các tổ chức tôn giáo trong dự thảo quy định của Bộ Y tế Mỹ quá hạn hẹp, chỉ miễn trừ cho các nơi thờ phượng nhưng không miễn chuẩn cho các dịch vụ khác của giáo hội như các cơ quan bác ái, vân vân của các tôn giáo khỏi tuân hành quy luật phải cung cấp bảo hiểm ngừa thai. Các giáo mục Mỹ nói rằng sự phân biệt như thế tạo ra một công dân hạng nhì trong các cộng đoàn tôn giáo của chúng ta và làm suy yếu truyền thống lành mạnh của luật liên bang Hoa Kỳ về sự quảng đại tôn trọng tự do tôn giáo và sự khác biệt.
Vatican, một phái đoàn quan trọng của nước Kazakhstan do Chủ tịch Thượng viện Kairat Mami cầm đầu, đã đến Vatican nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập tổ chức đối thoại liên tôn tại nước này. Tổ chức tên là Hội đồng các vị lãnh đạo tôn giáo và truyền thống thế giới đã được Tổng thống Kazakhstan thành lập như một cơ chế quan trọng để thăng tiến việc đối thoại liên tôn. Phái đoàn chính phủ Kazakhstan đã đến Vatican hôm 5 tháng 2 vừa qua và đã được Đức Thánh Cha chào thăm vào cuối buổi tiếp kiến chung hôm 6 tháng 2 và gặp gỡ Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn. Tham dự cuộc gặp gỡ này vào chiều cùng ngày 6 tháng 2 có một số đại diện cấp cao của các cơ quan trung ương Tòa Thánh, đứng đầu là Đức Hồng Y Sodano, niên trưởng Hồng Y Đoàn, Đức Hồng Y Toran, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn, và Đức Hồng Y Laiolo, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về quốc gia thành Vatican, cùng với nhiều vị đại sứ. Trong dịp đó, có một cuộc triển lãm bằng hình ảnh về 10 năm hoạt động của Hội đồng các vị lãnh đạo tôn giáo và truyền thống thế giới.
Bogota, Đức Hồng Y Ruben Salazar Gomez, Tổng giám mục giáo phận Bogota, thủ đô Colombia, tỏ ra lạc quan về kết quả cuộc tọa đàm giữa chính phủ và phiến quân FARC, lực lượng võ trang cách mạng Colombia. Tuyên bố hôm 7 tháng 2 vừa qua với tờ báo El Tiempo ở Bogota, sau khi gặp Tổng thống Joan Manuel Santos, Đức Hồng Y Gomez, cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia, nói: "Tôi hy vọng hai bên lâm chiến sẽ đạt được những thỏa thuận trong thời gian tới đây, giúp chống dứt những tình trạng xung đột võ trang. Chúng tôi xác tín rằng con đường ra khỏi cuộc chiến này phải đặt tới trong cuộc thương thuyết và chúng tôi hoàn toàn ủng hộ cuộc tọa đàm." Đức Hồng Y cùng với tất cả các giám mục Colombia tham dự đại hội tại Bogota. Trong dịp này, các giám mục nhấn mạnh rằng để có được một nền hòa bình lâu dài tại Colombia, cần phải loại bỏ những chênh lệch xã hội. Cuộc hòa đàm giữa chính phủ Colombia và phiến quân FARC đã bắt đầu hồi tháng 10 năm ngoái tại Osorno và sau đó bắt đầu tại La Habana, thủ đô Cuba. Mục đích là làm sao để lực lượng phiến quân FARC đồng ý hạ khí giới và biến thành một đảng phái chính trị hợp pháp.
Moscow, Đức Thượng Phụ Kirill, giáo chủ chính thống Nga, nhìn nhận rằng đã có nhiều tiến bộ trong quan hệ giữa chính thống Nga và Công giáo trong thời gian gần đây. Đức Thượng Phụ Kirill đưa ra nhận xét trên đây hôm 2 tháng 2 vừa qua trong diễn văn khai mạc Đại Thượng Hội đồng Giáo hội Chính thống Nga ở Moscow với sự tham dự của 280 giám mục. Ngài nói, tương quan giữa Giáo hội Chính thống Nga và Công giáo trong thời gian gần đây có khuynh hướng tích cực do sự nhìn nhận rõ ràng cần phải hợp lực để bênh vực các giá trị Kitô truyền thống và chống lại những đe dọa của chủ nghĩa tân thời như trào lưu tục hóa quá khích, đe dọa những căn bản luân lý của đời sống xã hội và cá nhân, cuộc khủng hoảng các giá trị gia đình, các vụ bách hại và kỳ thị các tín hữu Kitô trên thế giới. Đức Thượng Phụ Kirill cũng nhắc lại cuộc viếng thăm của Ngài tại Ba Lan hồi năm ngoái và đã ký kết một tuyên ngôn chung lịch sử với Hội đồng Giám mục Ba Lan, phản ánh ước muốn chung tha thứ cho nhau về những xúc phạm và chữa lành những vết thương quá khứ đã làm lu mờ quan hệ giữa dân tộc Nga và Ba Lan. Hai giáo hội đã vạch ra một con đường chung về những vấn đề như trào lưu tục hóa, nạn phá thai, gia đình và vấn đề làm cho chết êm dịu.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Bây giờ kính mời quý vị cùng Kim Loan và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Trích Phúc Âm theo Thánh Luca. Khi ấy dân chúng chen nhau lại gần Đức Chúa Giêsu để nghe lời Thiên Chúa. Lúc đó người đứng ở bờ hồ Genesaret, người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ. Những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi người ngồi trên thuyền giảng dạy dân chúng. Vừa giảng xong, người bảo ông Simon rằng, hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá. Ông Simon thưa người rằng, thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết. Nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới. Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá. Lưới các ông hầu như bị rách. Bây giờ các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chìm. Thấy thế, ông Simon sụp lại dưới chân Đức Chúa Giêsu và thưa người rằng, lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi. Ông kinh ngạc và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được. Cả ông Gia-cô-bê và Gioan, con ông Giê-bê-đê, bạn đồng nghiệp với ông Si-mông cũng thế. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán bảo ông Si-mông rằng, đừng sợ hãi, từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta. Bây giờ các ông đưa thuyền vào bờ và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo người.
Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết, nhưng vì lời Thầy con sẽ thả lưới. Phép lạ mẻ cá Đức Giêsu làm trước sự hiện diện của ông Simon xảy ra vào thời kỳ đầu tiên, lúc Đức Giêsu mới khởi sự công cuộc rao giảng tin mừng. Phép lạ xảy ra vào buổi sáng không phải lúc tinh sương, nhưng vào lúc mặt trời đã mọc. Lúc mặt trời đã lên cao không phải là thời gian thuận tiện và lý tưởng để thả lưới bắt cá. Thêm vào đó, ông Simon và những bạn đồng nghiệp của ông đã vất vả cực nhọc suốt đêm mà không bắt được con cá nào. Chi tiết này cho thấy lệnh truyền của Đức Giêsu hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá là một lệnh truyền gần như vô lý của một người không có chút kinh nghiệm nào trong nghề đánh cá. Thế nhưng cùng lúc, lệnh truyền biểu lộ quyền uy vô biên của Chúa Giêsu, người là đấng chủ tể trời đất, người điều khiển muôn loài muôn vật, người nắm trong tay vận mệnh của toàn thế giới và toàn thể nhân loại, từ tạo thiên lập địa cho đến ngày cùng tận thế giới. Ngoài ra câu trả lời của ông Simon thật đáng khâm phục, Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết, nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới. Đây là câu trả lời khiến cho Chúa Giêsu có đủ điều kiện để làm phép lạ. Người làm phép lạ vừa để thưởng công sự vâng lời mau mắn và đức tin của ông Simon, vừa để củng cố đức tin vẫn còn yếu kém của ông, cũng như của hai anh em Jacobê và Gioan, con ông Jebede. Thoạt đầu ông Simon cùng các bạn đồng nghiệp chưa nhận ra ngay phép lạ, bởi lẽ các ông như bị thu hút bởi mẻ cá quá nhiều. Rồi với kinh nghiệm của những người chuyên nghề biển, các ông phải tận dụng mọi khả năng để làm sao chèo thuyền vào bờ mà không bị chìm vì thuyền đẩy cá quá nặng. Chỉ một khi thuyền vào đến bờ bằng an vô sự, ông Simon mới như người vừa tỉnh khỏi một cơn mơ. Bắt được quá nhiều cá vào một thời điểm đáng lý ra không bắt được con nào hết. Trước sự thật quá rõ ràng, ông hiểu rằng Chúa Giêsu đã làm phép lạ cho các ông bắt được nhiều cá. Ông Simon hiểu và nhận ra quyền năng vô biên của Chúa Giêsu. Ông kinh ngạc và khiếp sợ, bởi vì cùng lúc ông cũng nhận ra cái bé nhỏ thấp hèn và con người đầy tràn tội lỗi của mình. Ông sụp lạy dưới chân Chúa Giêsu và thưa: "Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi." "Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết, nhưng vì lời Thầy con sẽ thả lưới." Đúng thế, tự sức mình con người không làm được gì cả, nhưng với lòng khiêm tốn tuân phục, cùng với sự trợ giúp của Chúa Giêsu Kitô, mỗi người trong chúng ta có thể làm được những điều kỳ diệu vượt sức mình. Tư tưởng này thật khích lệ, trong khi toàn thể dân tộc Việt Nam hân hoan mừng Tết Nguyên Đán Quý Tỵ. Không ai biết được rồi đây một năm sẽ ra sao. Điều mà tín hữu Công giáo biết chắc chắn đó là không gì xảy ra ngoài thánh ý Thiên Chúa. Và nếu đó là thánh ý Thiên Chúa, thì chúng ta sẵn sàng chấp nhận để làm vui lòng Chúa, để chúc tụng ngợi khen danh Chúa và để mưu phần rỗi cho mỗi người, cũng như cho nhiều người trong đại gia đình Việt Nam thân yêu. Vận mệnh cuộc đời mỗi người, vận mệnh chung của đất nước nằm trong tay Thiên Chúa, là chủ tể quyền năng vô biên. Đúng thế, nhưng chúng ta cũng không có quyền khoanh tay, hà miệng chờ sung rụng. Tuyệt đối không. Mỗi người phải hăng say dấn thân hành động, thực thi công bằng, làm việc bác ái và tôn trọng sự thật. Trong những ngày đầu năm mới, tín hữu Công giáo Việt Nam tha thiết dâng lời khẩn nguyện: "Lạy Thiên Chúa vĩnh cửu và toàn năng, xin hướng dẫn cuộc đời chúng con sống theo tình yêu Chúa, hầu cho nhân danh con Chúa dấu yêu là Chúa Giêsu Kitô, chúng con sẽ thu hoạch được nhiều hoa trái dồi dào. Amen."
Để tiếp tục chương trình, Hồng Ân và Mai Anh xin điểm một số biến cố xã hội đáng chú ý trong tuần qua.
Kính thưa quý vị và thưa các bạn, ngày 5 tháng 2 vừa qua, 90 quốc gia trên toàn thế giới đã cử hành Ngày An toàn trên mạng Internet năm 2013. Hồi năm 2004, khi được cử hành lần đầu tiên, chỉ có 14 quốc gia tham dự ngày này, nay đã tăng lên 90. Khi nói đến mạng Internet an toàn, người ta phải xét về nhiều phương diện. Một trong những phương diện đáng chú ý nhất là cuộc chiến trên mạng. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, giáo sư Marco Lombardi, chuyên về môn chính sách an ninh của Đại học Thánh Tâm Milano, Bắc Ý nhận định rằng, chiến tranh trên mạng là một đe dọa thực tiễn, nhất là trong 10 năm gần đây. Hậu quả tiên khởi của tiến trình hoàn vũ hóa được hiểu là một mạng lưới tùy thuộc lẫn nhau, là sự kiện đưa chiến tranh vào thế giới ảo. Mỗi ngày chúng ta chứng kiến nhiều vụ tấn công trên mạng, từ các giới tội phạm đơn độc như các hacker cho đến những nhóm như WikiLeaks, hay những nước này tấn công nước khác. Ngày nay người ta nói đến cyber warfare, tức là các chiến lược, thái độ ứng xử, các kỹ thuật để sử dụng trong một cuộc chiến tranh mới, mà một cách nào đó chúng ta chưa quen thuộc. Có thể nói rằng, các thể chế quân bình chính trị địa lý đã thay đổi, rời bỏ tính chất địa lý cụ thể để đi vào địa lý ảo. Trong cuộc chiến này, các nước mạnh yếu hình như bị đảo ngược, các nước Tây Âu, vốn cường thịnh, lại thương giữ thế thủ, trong khi các nước khác đang tiến lên như Trung Quốc, Iran và các nước Trung Đông lại dễ tung ra các cuộc tấn công. Còn tổ chức Save the Children, cứu trẻ em, thì mạnh mẽ tố cáo hiện tượng gọi là cyberbully, tức là nạn bắt nạt, đe dọa trên mạng giữa những người trẻ. Cũng trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, bà Raffaella Milano, phụ trách bộ phận Italia tổ chức cứu trẻ em, báo động về tình trạng có đến 83% trẻ em và người trẻ xem hiện tượng bắt nạt đe dọa trên mạng này là như một đau khổ rất lớn, một điều ấn tượng hành sâu trên cuộc đời của các em hơn là các vụ bắt nạt ngoài đời thật. Ẩn náu sau màn hình máy tính, các em dễ dàng bị chế giễu hay bị cười nhạo khuyết điểm thể lý của bạn bè, mà không nghĩ rằng lời chế giễu này có thể biến thành một đau khổ lớn cho người bị nhắm đến. Gần đây đã có nhiều trường hợp những người bị chế nhạo hay bắt nạt trên mạng đã phản ứng bằng cách tự tử. Cần phải làm sao giúp các em ý thức rõ ràng về việc phải đề phòng các vụ bắt nạt đe dọa trên mạng, và nhất là giúp các em trưởng thành hơn trong khi sử dụng các phương tiện truyền thông mới này.
Trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 2 vừa qua, một hội nghị quốc tế đã được triệu tập tại trụ sở Bộ Ngoại giao Italia để kiểm điểm tình hình cuộc chiến chống nạn khâu cắt bộ phận sinh dục trẻ nữ, hầu đi đến chỗ loại bỏ hoàn toàn tệ nạn này trên khắp thế giới. Hiện nay có khoảng 140 triệu trẻ nữ đang là nạn nhân của tệ nạn này, đa số tại Phi Châu, nhưng cũng có nhiều em ở Âu Châu vì hiện tượng di dân. Trong hai ngày hội thảo, các phái đoàn đại diện 70 quốc gia, đa số đến từ Phi Châu, đã cùng nhiều đại diện trí thức xã hội dân sự kiểm điểm thành quả của nghị quyết Liên Hiệp Quốc cấm tuyệt những hành vi khâu cắt bộ phận sinh dục trẻ nữ đã được chuẩn y hồi trung tuần tháng 12 vừa qua. Các tham dự viên, từ bà Elsa Fornero, Bộ trưởng Lao động Italia, đến phu nhân Tổng thống Burkina Faso, bà Chantal Compaoré, đã đồng thanh kêu gọi tiếp tục nỗ lực loại bỏ tệ nạn này. Sau 28 năm dấn thân loại bỏ hủ tục khâu cắt bộ phận sinh dục trẻ nữ, con đường phải đi vẫn còn rất dài và lắm chông gai, nhưng không ai được ngã lòng bỏ rơi. Kết quả hiện nay có thể được xem là khả quan. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Italia, ông Giulio Terzi, đã có thêm 9.775 cộng đoàn thuộc 15 quốc gia trong năm 2012 vừa qua, chấp thuận các chương trình cổ võ từ bỏ việc khâu cắt bộ phận sinh dục phụ nữ này trong khuôn khổ chương trình do UNICEF và UMPA cổ động. Tuy nhiên, hủ tục này vẫn còn rất thịnh hành tại một số nơi. Những con số do Liên Hiệp Quốc công bố gần đây cho thấy rằng số nạn nhân bị khâu cắt bộ phận sinh dục có phần giảm bớt trên thế giới, tuy rằng vẫn còn trên 30 triệu trẻ nữ dưới 15 tuổi bị đe dọa hiện nay tại 29 quốc gia Phi Châu và vùng Trung Đông. Kỳ họp sắp tới sẽ được triệu tập vào tháng 3 tới đây tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, bàn về các điều kiện sống của nữ giới. Đặc biệt là đề tài loại trừ và phòng ngừa tất cả mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ nữ. Ông Anthony Lake, Tổng thư ký UNICEF nói, kết quả này cho thấy việc chấm dứt tệ nạn này là điều có thể làm được. Khâu cắt bộ phận sinh dục trẻ nữ là một sự sai trái và chúng ta phải làm hết sức để loại trừ nó, hầu giúp cho hàng triệu thanh nữ và phụ nữ được sống một cuộc sống an lành, khỏe mạnh hơn trong tương lai.
Thứ ba tuần qua, các nghị sĩ Anh Quốc đã bỏ phiếu chấp thuận hôn nhân đồng tính tại nước này, mặc dù nhiều thành phần trong nước phản đối mạnh mẽ. Cho đến hôm nay, hôn nhân đồng tính đã được 10 quốc gia trên thế giới chấp nhận, và đa số là các nước này cũng chấp nhận cho các cặp đồng tính được quyền nhận nuôi con. Quốc gia đầu tiên chấp nhận hôn nhân đồng tính là Hà Lan, kế tiếp là Bỉ, Tây Ban Nha, Canada, Nam Phi, Na Uy, Thụy Điển, Bồ Đào Nha, Ireland và Argentina. Hai nước cho hôn nhân đồng tính tại một phần lãnh thổ là Hoa Kỳ và Mexico. Đứng trước quyết định chấp nhận hôn nhân đồng tính của Nghị viện Anh Quốc vừa nói, toàn thể Hội đồng Giám mục Anh mạnh mẽ lên tiếng tái khẳng định lập trường chống đối. Hồi tháng Giêng, Hội đồng Giám mục Anh đã phát hàng triệu bưu thiệp khắp các giáo xứ toàn quốc để các tín hữu ký và gửi cho các đại diện của mình tại Quốc hội, yêu cầu bỏ phiếu chống lại dự luật hôn nhân đồng tính. Các giám mục cũng gửi một số các thư ngắn cho các nhà chính trị cảnh giác rằng dự luật hôn nhân đồng tính phá hủy mối quan hệ hợp lý cơ bản giữa định chế hôn nhân, đặc tính trung thành một vợ một chồng và trách nhiệm đối với con cái trong hôn nhân. Hôm 4 tháng 2, Đức Tổng giám mục Canterbury Kim tân giáo chủ Liên hiệp Anh giáo Justin Welby cũng đã tái khẳng định lập trường chống lại dự luật hôn nhân đồng tính. Ngoài Công giáo và Anh giáo, cả giáo hội Tin lành lớn Do Thái, Hồi giáo và Đạo Sích đều liên kết với nhau chống lại luật hôn nhân đồng tính này.
Tại Senegal, bên Phi Châu, từ năm ngoái 2012, có một phong trào công dân đã được thành hình để chống lại một hiện tượng làm đẹp đang quyến rũ nhiều người dân nơi đây. Dạo tháng 8, tháng 9 năm ngoái, nhiều biển quảng cáo khổng lồ xuất hiện tại Senegal, nhất là ở khu vực thủ đô Dakar, ca ngợi một loại thuốc tẩy trắng da có tên gọi là Khespech, trong thổ ngữ Wolof bản xứ có nghĩa là trắng tuyền. Biển quảng cáo này khẳng định rằng thuốc rất hiệu nghiệm, chỉ cần 15 ngày dùng là tẩy trắng làn da như hình hai thiếu nữ trên tấm hình quảng cáo, một đen thủi đen thui, một trắng trẻo. Cô Aisha Demi, phụ trách mạng văn hóa agendaka.com, tuyên bố, biển quảng cáo này đã xúc phạm trầm trọng đến mọi người chúng tôi vì ngầm ám chỉ rằng da đen là xấu bởi vì xúi giục phụ nữ tẩy trắng da trong vòng 15 ngày thì mới được xem là đẹp. Chính vì thế, chúng tôi đã muốn trả lời ngay lập tức bằng cách tung ra chiến dịch Nhuôn Cúc, nghĩa là toàn đen hay đen tuyền, giới thiệu một phụ nữ trẻ da đen tuyệt đẹp. Chiến dịch đen tuyền được sự ủng hộ của nhiều nhân vật nổi tiếng trong nước, chẳng hạn như Katie, một ca sĩ rap, Diallo, nhà thiết kế thời trang, Kine Fatim Diop, chuyên tranh đấu cho nữ quyền, và nhất là bà Fatimata Lee, bác sĩ chuyên về bệnh da. Từ hơn 10 năm nay, bà bác sĩ Lee dấn thân tranh đấu chống lại việc làm trắng da. Đối với bà, đây là một vấn đề tối quan trọng liên quan đến sức khỏe công cộng, vì hiện nay trên 100 phụ nữ địa phương có đến 67 người tìm cách tẩy da cho trắng. Phía nam giới cũng có nhiều người dùng đến thuốc tẩy da, nhất là trong giới nghệ sĩ. Bác sĩ Lee nhận xét rằng thuốc tẩy trắng da thường chứa các chất corticoid, chỉ được dùng dưới sự kiểm soát của bác sĩ, nhưng nay lại được bán tự do trên thị trường với giá rẻ. Các loại kem thuốc này có thể giảm sức kháng cự của cơ thể người dùng trước các vụ nhiễm trùng và có những hậu quả nguy hại đối với bệnh nhân tiểu đường hay áp huyết cao. Bà có nhiều chứng cứ cho thấy người dùng thuốc tẩy trắng da có thể bị sưng phù ở chân, bị thương không lành hay da chỗ trắng chỗ đen, nứt nẻ và nhiều khi bị phỏng nữa. Hầu hết các phụ nữ dùng thuốc tẩy trắng da với mục tiêu làm đẹp. Cô Aisha Deme nhận định, xã hội ngày nay áp đặt các tiêu chuẩn sắc đẹp trên chúng tôi. Báo chí truyền thanh truyền hình đầy rẫy hình ảnh phụ nữ da trắng như trứng gà bóc. Nhưng đối với chúng tôi, chiến dịch Nhuôn Cúc đã trở thành cuộc chiến giành lấy sức khỏe. Chúng tôi chỉ muốn chấm dứt việc tẩy trắng da. Chúng tôi muốn ngưng nhập cảng, bán buôn hay quảng cáo cho một phẩm vật nguy hiểm. Thế thôi. Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Các mảnh vá mới trên chiếc áo cũ xã hội chủ nghĩa.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày Chủ nhật 13 tháng Giêng vừa qua, từ sáng tinh sương tại thủ đô La Habana đã có hàng trăm người bắt đầu xếp hàng chờ đợi trước phân bộ di cư để xin thị thực xuất cảnh. Sau 50 năm bị cầm tù, từ nay người dân Cuba được phép đi du lịch nước ngoài với thời hạn kéo dài 24 tháng. Đây là một bước tiến khác nữa trong các chương trình cải tổ đã được chính quyền của Chủ tịch Raúl Castro đề ra hồi tháng 5 năm 2011. Thủ tục xuất ngoại cũng dễ dàng hơn, chỉ cần hộ chiếu và thị thực, chứ không cần giấy mời như trước nữa. Luật mới đã được nhà nước Cuba chính thức công bố ngày 16 tháng 10 năm 2012 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 14 tháng Giêng vừa qua. Cho tới trước khi có luật mới, muốn xuất ngoại, người dân Cuba phải có giấy mời từ nước ngoài và chỉ được ở tối đa là 11 tháng. Nếu họ không hồi hương, gia tài sẽ bị chính quyền tịch thu và sẽ không bao giờ được về nước nữa. Nhà nước Cuba cũng mở cửa cho những người bị gọi là thành phần đào ngũ, tức các người Cuba đã bỏ nước ra đi bất hợp pháp, như các bác sĩ và các nhà thể thao lợi dụng được ra nước ngoài nhưng không trở về nữa. Giờ đây họ có thể hồi hương với thị thực nhập cảnh có giá trị trong vòng 90 ngày và có thể gia hạn thêm. Thật ra chưa ai biết tầm cỡ thật của việc cải cách này ra sao. Giới chức đối lập sợ rằng việc cấp sổ thông hành chỉ là một kiểu thanh lọc chính trị, bởi nhà nước đã cảnh cáo rằng mình có thể từ chối vì lý do lợi ích công cộng hay bảo vệ an ninh quốc gia. Bà Joanny Sanchez, người chống đối nhà nước độc tài đã bị từ chối chiếu khán 20 lần, cho biết bà chưa tin, mặc dù đã được nhà nước Cộng sản Cuba báo cho biết là bà sẽ được cấp thông hành trong vòng 15 ngày nữa. Còn ông Alizardo Sanchez, cựu tù nhân chính trị và là người hoạt động bênh vực các quyền con người, thì e ngại rằng nhà nước sẽ tiếp tục đường lối kỳ thị đối với những ai không ủng hộ chính quyền. Thật ra, đối với đại đa số dân Cuba, xuất ngoại vẫn chỉ là một giấc mơ đẹp, vì với lương tháng 20 Mỹ Kim, không biết tới bao giờ họ mới có đủ tiền để mua vé máy bay. Nhưng giàu sao đi nữa, giờ đây nó cũng là một khả thể, và nó ghi dấu một bước nữa trong tiến trình cởi trói cho nhân dân Cuba, đã phải sống trong gông cùm xiềng xích của chủ nghĩa xã hội độc tài cộng sản hơn 50 năm qua, tức kể từ khi Fidel Castro lên nắm chính quyền năm 1961. Từ khi lên cầm quyền thay anh là Fidel Castro, Chủ tịch Raúl Castro đã hiểu rằng nếu muốn sống còn, Đảng Cộng sản Cuba cần phải thay đổi. Và chính ông cũng đã tuyên bố như thế. Vào cuối năm 2011, nhà nước Cuba đã hợp thức hóa việc mua bán xe hơi và nhà cửa giữa người dân với nhau. Trước đó thì đã cho phép việc mua bán các máy móc gia chánh như máy hấp thức ăn, điện thoại lưu động và máy vi tính. Có người cho rằng đây chỉ là một vài thay đổi bôi son chát phấn cho gương mặt già nua bệ rạc thê thảm của chế độ xã hội chủ nghĩa. Người khác thì lạc quan tin rằng tuy đó là những bước tiến chậm chạp nhưng dẫn tới các cởi mở rộng rãi hơn. Trên bình diện nông nghiệp, vào tháng 7 năm 2008, Chủ tịch Raúl Castro đã ký sắc lệnh nhượng cho nông dân các đất đai gọi là đất đai lười biếng vì không sản xuất. Mục đích là làm cho nền nông nghiệp trong nước năng động hơn để giảm số lượng thực phẩm phải nhập cảng từ nước ngoài. Thế rồi để giảm 500.000 chỗ làm trong các guồng máy chính quyền, nhà nước Cộng sản Cuba cho phép nhiều người làm các công việc tự do của riêng họ hơn. Năm 2009, nhà nước Cuba cho phép dân chúng sử dụng hệ thống thông tin liên mạng Internet, nhưng với rất nhiều hạn chế, không phải chỉ vì các lý do kỹ thuật, mà vì chủ trương ngu dân của nhà nước muốn bưng bít hết mọi sự thật, và nhất là vì sợ hãi tự do dân chủ. Do đó, có rất ít các đường nối tư gia bình thường cho các máy vi tính. Trên lý thuyết, nhà nước cũng cấm việc lắp các anten parabol cho đài truyền hình, nhưng người dân biết cách qua mặt sự kiểm soát của nhà nước đầy quyền lực nhưng luôn luôn sợ hãi đủ mọi thứ. Mặc dù có các cải cách cởi mở, xem ra nhà nước Cộng sản Cuba vẫn mê mệt với chủ thuyết xã hội chủ nghĩa và khăng khăng từ chối đa nguyên. Lý do là vì các nguyên tắc ý thức hệ vẫn không thay đổi và chính quyền vẫn hăng hái tiếp tục các sai lầm quá khứ. Trong đại hội đảng hồi tháng 2 năm ngoái, Chủ tịch Raúl Castro đã mạnh mẽ bênh vực hệ thống độc đảng, chống lại trò chơi mị dân và buôn bán chính trị. Ông nhấn mạnh rằng Đảng Cộng sản Cuba là sức mạnh lãnh đạo tối cao của xã hội và của nhà nước. Chính vì thế nên những cởi mở theo định hướng xã hội chủ nghĩa nói trên chỉ là các mảnh vải mới, vá chùm vá đụp trên cái áo xã hội chủ nghĩa cũ rích, bẩn thỉu, hôi thối, dính đầy máu và nước mắt của nhân dân. Nhưng nhà nước Cộng sản Cuba lại vẫn tiếp tục nâng niu mà không dám vứt đi để mua áo mới.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Xuân Hy Vọng.
dâng lên Thiên Chúa chỉ tội.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, chiều hôm qua Đức Thánh Cha Benedict XVI đã đến viếng thăm Đại chủng viện Roma nhân dịp lễ Đức Mẹ Tín Thác. Roma, hôm qua Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã lên đường viếng thăm Ấn Độ lần đầu tiên cho tới ngày 16 tháng 2 tới đây. Bogota, Đức Hồng Y Ruben Salazar Gomez, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia, tỏ ra lạc quan về kết quả cuộc hòa đàm giữa chính phủ và phiến quân FARC, lực lượng võ trang cách mạng Colombia. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 12.035 kilosix, tức là 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kilosix, tức là 25m34 và 15.490 kilosix, tức là 19m36. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô. Thank you.
dâng lên Thiên Chúa Kitô. Thank you.